Vô tận đan điền, chương 2590. Tật phong cốc, cốc truyện audio.com. Tiến vào cái lồng khí sẽ có người sắp xếp cho các ngươi tiến vào khảo hạch. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sẽ vứt bỏ tất cả trước đó. Ký hiệu trên lệnh bài là đại biểu cho thân phận của các ngươi. Nếu như không thông qua khảo hạch thì sẽ trực tiếp tử vong. Người chết sẽ không cần tên, chỉ có thông qua khảo hạch thì mới có tư cách đem tên của các ngươi khắc vào bên trên lệnh bài. Dường như tên hộ vệ giữ cửa cũng thường thấy chuyện này, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn tiện tay lấy ra hai cái lệnh bài đưa cho Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm rồi nhàn nhạt nói. Dạ, Nhiếp Vân đã sớm từ trong miệng Quý Linh biết được những tin tức này, cho nên cũng không xa lạ gì. Hắn gật đầu đáp ứng, tiện tay nhận lấy lệnh bài. Chỉ thấy phía trên viết một con số, ngoài ra cũng không có vật gì khác. 325 dãy số không tệ. Dãy số bên trên đó cũng không lớn, 325, xem ra những lệnh bài này chắc hẳn là sử dụng qua lại, người trước đó nếu như không có thông qua khảo hạch thì lại để cho người sau dùng. Xem ra khảo hạch rất khó a. Tĩnh Tâm cũng nhìn thấy con số trong lệnh bài trên tay, nàng truyền âm tới. Nhiếp Vân gật đầu, người tử vong thì dãy số sẽ để lại, người thông qua khảo hạch lệnh bài sẽ được khắc tên của mình lên tùy thân mang theo. Nói cách khác, kể từ khi khảo hạch này được thành lập cho đến bây giờ không biết đã qua bao lâu. Thế nhưng người còn sống mà thông qua khảo hạch lại chưa đủ 300 người. Phải biết rằng trước đó người tiến lồng khí phía trước này bọn họ đã thấy ít nhất cũng có mấy chục. Thế nhưng cộng cả những người này mới chỉ chừng 300 cái, không cẩn thận người thông qua khảo hạch còn chưa đủ tới 200. Vô số tiểu thế giới, vô số cường giả, mỗi ngày đều có không ít người tới khảo hạch. Thế nhưng số lượng thông qua lại ít như vậy, xem ra độ khó so với Quý Linh nói trước đó lại còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá chỉ cần có người có thể thông qua thì hai người bọn họ sẽ không sợ. Cho dù không ai có thể thông qua thì bọn hắn cũng sẽ không sợ. Thực lực của bọn họ bây giờ đều là ngụy trang, thực lực chân chính mà bộc phát như vậy dù là ở chỗ này thì cũng có thể xếp hàng top đầu. Cho nên dù có cửa ải khó hơn nữa cũng không thể là khó được bọn họ. Đội trưởng dẫn người ở chỗ này chờ, nhớ quang phù của thiên tài dưới trướng. Nếu tắt như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có thông qua khảo hạch tử vong. Nếu như vẫn đang thiêu đốt, đợi tới khi tuyên bố khảo hạch kết thúc như vậy sẽ thông qua. Hộ vệ càn Quý Linh rồi nói. Theo lời của hắn nhìn vào, quả nhiên đám người Nhiếp Vân đã nhìn thấy ở bên cạnh lồng khí có một cái vách tường to lớn. Phía trên có vô số con số rậm rạp chằng chịt tương ứng với lệnh bài trong tay mọi người. Con số trên vách tường cũng lóe lên quang mang nhàn nhạt. Đại biểu cho người cầm lệnh bài trong tay còn sống, người ở bên ngoài chờ, nếu như Sâm Tùng tìm ngươi gây phiền toái. Trực tiếp né tránh, không cần để ý tới hắn, hắn sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu, cố gắng không để cho trách nhiệm dính vào trên người ngươi. Nhấc chân đi tới bên trong cái lồng khí, vừa đi hắn vừa lặng lẽ truyền âm cho Quý Linh. Sâm Tùng trúng ám chiêu của Tĩnh Tâm, sẽ không sống được bao lâu. Cố gắng ít trêu chọc vào hắn, nếu không chuyện này dính vào người nàng cũng sẽ giải thích không rõ được. Vâng, nghe thấy câu nói Sâm, góc truyện audio.com, Tùng sẽ không sống được bao lâu. Quý Linh không nhịn được sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng mới nhớ tới thủ đoạn của hai người trước mắt này, trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như lúc trước không quy thuận bọn họ, sợ rằng bây giờ nàng cũng sẽ giống như người này vậy, tới lúc chết cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra a. Siêu siêu, Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm cùng tiến vào trong cái lồng khí kia. Cái lồng khí này giống như tỷ thí đài trước đó vậy, ngăn cách không gian với bên ngoài tự thành một thể. Một khi tiến vào trong đó, cho dù là cường giả Xích Thiên Kính cũng sẽ cảm thấy không bị câu nệ, có thể phát huy thực lực hoàn mỹ. Thiên tài tiến vào nơi này nghe rõ. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Vừa mới tiến vào thì đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai hai người cúi đầu nhìn qua. Không ngờ lại thấy nơi phát ra âm thanh chính là lệnh bài trong lòng bàn tay của bọn họ. Lệnh bài này chẳng những có tác dụng đại biểu thân phận mà còn có một đạo ý niệm phụ trách chỉ dẫn thiên tài tới đây tiến hành khảo hạch. Ải thứ nhất, Tật Phong, thanh âm chậm rãi vang vọng, vừa mới nói xong. Cảnh tượng trước mắt hai người lập tức xảy ra biến hóa, một cái sơn cốc to lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Sơn cốc này vô cùng hẹp, còn chưa có tiến vào bên trong đã nghe được tiếng gió gào thét lạnh lẽo thấu xương. Vào thôi, thấy nhanh như vậy đã tiến vào khảo hạch Nhiếp Vân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó hắn đã thích ứng được một chút cũng không có nói nhiều mà nhấc chân đi tới sơn cốc trước mắt. Phía trước loáng thoáng có thể nhìn thấy được không ít thân ảnh, hai thanh niên thiên tài mà Sâm Tùng mang tới đang chậm rãi đi về phía trước. bọn họ so với hai người Nhiếp Vân còn tiến vào sớm hơn một ít, đã bắt đầu khảo hạch. Thật là nhiều xương trắng. Đi vào bên trong cốc, đôi mi thanh tú của Tĩnh Tâm khẽ nhíu lại. Trong cốc lối đi rất hẹp, khắp nơi đều là xương trắng, không cần nhìn cũng biết nhất định đã có không ít người chết ở trong đó. Tu vi đạt tới Xích Thiên Kính, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, thi thể đã sớm đạt tới tình trạng bất thù. Muốn biến thành xương trắng cũng rất khó. Thế nhưng khí hậu trong sơn cốc không ngờ lại khác với bên ngoài. Lại có tác dụng ăn mòn cực mạnh, chỉ cần chết đi, không bao lâu thân hát tia sẽ biến thành một bộ xương, ngay cả vi chu thiên cảnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đám xương trắng dưới mặt đất, chỉ riêng cái lối đi này ít nhất cũng đã có hơn mấy chục vạn người, quả thực không biết cửa ải phía sau sẽ còn có bao nhiêu người chết nữa. Siêu siêu siêu, đạp lên trên xương trắng, đi vào trong cốc, hai người nhất thời cảm thấy một đạo gió lạnh đập vào mặt. Mang theo cảm giác giá rét, dường như có thể xuyên thủng xương người ta vậy. Cách chương.